Xin chào quý vị khán giả của chương trình Vũ trụ trong đầu. Cảm ơn mọi người vì cho chúng tôi một cơ hội lần nữa để chúng ta được gặp nhau trong số Vũ trụ trong đầu ngày hôm nay. Không để quý vị phải chờ lâu nữa thì hôm nay chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện cùng với lại Thiên Ân, tâm lý gia Thiện Nhân. Và chúng ta sẽ cùng nói về các quá trình điều trị tâm lý trị liệu sẽ như thế nào. Và mỗi người ở đây sẽ có một vai trò, một góc nhìn. Tôi là bác sĩ Nghĩa, tôi sẽ giữ vai trò là host và dẫn dắt câu chuyện ngày hôm nay. Hai thành viên chính là khách mời sẽ lần lượt nói về câu chuyện của họ, trải nghiệm của họ trong tiến trình điều trị hoặc là nhận dịch vụ điều trị. Một người sẽ là từ Mỹ và một người sẽ là cái tiến trình điều trị của Việt Nam.
Anh là bệnh nhân đó. Nói chung là mình là một người đã từng có một thời gian dài, hơn một năm điều trị về những cái chấn thương tâm lý của mình có ở Mỹ. Thì đây là chắc là mọi người là cứ treat mình giống như là mình là
người bệnh, người
đã có tổn thương.
Ok. Nhìn mặc đồ là biết bệnh rồi. Rồi ai trong chúng ta cũng sẽ bệnh trong lòng một chút, chỉ là chúng ta có nhìn nhận ra nó và tìm cách để hỗ trợ hay không. Còn Thiện Nhân thì sao? Điều gì đưa em tới với vũ trụ ngày hôm nay?
Rồi, đây cũng là một cái cơ hội được có mặt ở cái ngày hôm nay ha, với anh Ân và bác sĩ Nghĩa. Và hôm nay mình ở đây với một cái vai trò có thể đồng hành cùng bác sĩ Nghĩa và anh Ân để mình hiểu xem, thử xem một cái tiến trình mà chúng ta đi ha. Ở đây Nhân nói vui là mình sẽ đi ngược trở lại vào bên trong của chính mình. Một cái hành trình có vẻ mình tưởng chừng như nó là một cái gì rất là gần, nhưng mà đôi khi nó cũng sẽ rất là xa lạ với lại một số người ha.
Thế là cái tiến trình tìm vào bên trong mà ở Mỹ nó cũng sẽ khác với tiến trình tìm vào bên trong ở Việt Nam.
Trong Mỹ và trong Việt.
Ok, vậy chúng ta đi tiếp về background một chút xíu. Thì hồi nãy Ân có nói là hình như là mình có khoảng thời gian khoảng một năm điều trị. Mình có thể chia sẻ cho quý khán giả sâu hơn một chút là cái điều gì nó đã dẫn mình tới cái hành trình để trị liệu như vậy.
Thật ra nếu mà khán giả ở Việt Nam thì họ sẽ biết đến Ân hồi hai thời điểm. Một là thời điểm trước năm 2017, hai là thời điểm là sau năm 2021. Thì trước năm 2017 thì Ân lúc đó là mình đã ở Mỹ rồi và mình đang hoạt động trong lĩnh vực phim điện ảnh. Thì mình có rất nhiều những cái project để về Việt Nam, để phát triển về ngành của mình. Nhưng từ năm 2015 đến 2017, ra project nào là chết project đó. Cứ ra là xong là sập rồi, khán giả không đón nhận. Bởi vì một phần không phải là vì mình xui đâu, tại vì mình dở. Mình học chưa tới, rồi mình về lúc đó mình hơi tự cao một tí xíu, xong rồi mình ở Mỹ về mà. Đó, xong rồi nhiều người họ cũng thấy, họ cũng đầu tư cho mình. Nhưng mà sập liên tục cho đến khi nặng nhất là một vụ, đó là phim rạp năm 2017 của mình.
Tức là mình đã từng làm một cái phim chiếu rạp,
đúng
sau
rồi.
Đó nó thất bại.
Đó, là mình riêng một mình chưa tính các nhà đầu tư khác, là mình lỗ đâu đó khoảng 500 triệu. Đó. Thì cái đó là một cái cú sốc luôn. Rồi nó cũng có một cái cú sốc về chuyện tình cảm nữa. Thì lúc đó cũng chia tay một cái chuyện tình cảm khoảng 6 năm. Nó dập vô ngay đúng thời điểm vào năm 2017. Và lúc đó là mình không còn tự tin ở Việt Nam nữa luôn. Có nghĩa là mình kiểu chết rồi, xong rồi. Ở đây đi đâu nó cũng không ổn. Lúc đó là mình trói mình vô một cái căn hộ. Mình nhớ là lúc đó là ở bên quận 1 đó. Đó là mình chỉ ở trong cái căn hộ phòng ngủ của mình, là mình chỉ chơi game thôi. Mình không làm được gì khác, mình không bước ra ngoài được. Và lúc đó thì bố ở bên Mỹ, bố nói là thôi về đây đi. Thì nó giống như là một cái thứ mà giống như là mình đang không biết làm gì thôi. Về Mỹ, đằng nào ông bên đó nó cũng, người ta cũng không biết về những cái thất bại của mình. Xong mình phi về đó. Ở đó thì mình cũng trốn. Ở đó thì mình cũng trốn thôi, nhưng mà ý là nó sẽ cảm thấy là nó an toàn hơn ở Việt Nam. Đó, và mình bắt đầu từ đó rồi. Thì lúc đó mình cũng chưa điều trị đâu. Và một thời gian sau, càng nhiều thời gian hơn mình càng... nếu mà các bạn ở đây, nhiều bạn, mình nghĩ là nhiều bạn trẻ cũng bị dính vô cái giai đoạn giống như mình, có nghĩa là tìm hiểu về những thứ rất dark,
đen tối.
Đúng rồi, rất là đen tối. Tìm hiểu về những thứ có thể làm tổn thương bản thân mình, tìm hiểu về những cái thứ mà mình giống như là nó về tính tâm linh á, nhưng mà nó về cái hướng phía đen tối thôi, chứ không còn là ở phía ánh sáng nữa. Và mình cứ tìm hiểu về nó, mình cứ suốt ngày là làm như vậy. Và đến một lúc mình đã có những cái dấu hiệu của commit suicide. Và tới lúc đó thì mình đã phải đi điều trị.
Cái dấu hiệu của trải nghiệm tự tử.
Đúng rồi. Đó, thì mình đã phải bắt buộc phải đi điều trị và được bắt á, cái này bị bắt có nghĩa là không phải là mình đang có dấu hiệu gây ảnh hưởng xấu cho xã hội. Là ở Mỹ là mình phải bị bắt đi là một tháng bao nhiêu giờ đó. Là thứ nhất là bên bảo hiểm cũng chi trả một tí, và bên mình cũng phải chịu trách nhiệm chi trả một tí, nhưng mà nó rất là mắc. Nó rất là mắc, và cái điều đó nó dẫn đến là mình phải điều trị trong vòng khoảng chừng độ hơn một năm. Thật ra mình có thể điều trị sớm hơn, nhưng mà một cái cơ chế phòng thủ của mình nó dựng lên quá mạnh, nên là cái quá trình để bắt đầu mình chấp nhận điều trị thì nó phải tốn hơn nửa năm.
Cũng hiểu được cái câu chuyện của ông. Sau hàng loạt những cái thất bại thì dần dần cái cảm xúc và cái tâm trạng của mình đi xuống, và sau những cái trốn tránh đó và vấn đề cũng không được giải quyết, và cuối cùng nó bế tắc tới mức độ là muốn kết thúc cuộc sống của mình. Thì nghĩ rằng câu chuyện này cũng đã gặp ở nhiều thân chủ khác, nhiều bạn trẻ trong thời điểm hiện nay. Cảm ơn ông về câu chuyện vừa rồi, thì mình sẽ quay lại nó trong cái hành trình trị liệu, mình sẽ nói sau này. Còn bây giờ chắc là chúng ta sẽ cùng nghe Thiện Nhân mình nói một chút xíu về cái hành trình của em bước đến với cái con đường hỗ trợ những người khác trên hành trình trị liệu như thế nào.
Nó cũng có một cái chia sẻ với lại anh Ân hồi nãy trong cái trải nghiệm của mình. Trong cái quá trình mà chúng ta trưởng thành đó, một cái cách nào đó mình không có thể nào rời bỏ khỏi những cái sang chấn, mình không thể nào mà mình rời bỏ những cái khủng hoảng nó đến với cái cuộc sống của mình. Và hình như á, đâu đó đó, chính nhờ những cái sang chấn đó, nó làm cho mình trưởng thành hơn. Và có một cái điều á mà nó thôi thúc từ cái ngày đầu khi mà em đến với cái ngành tâm lý học, đó là cái việc mình muốn đồng hành với những cái thân chủ của mình muốn đồng hành với những cái người họ đang tổn thương, họ đang có những cái tổn thương trong cái cuộc sống của họ. Và một cái rất là hay rằng là tự nhiên mình thấy rất là có ý nghĩa trên cái hành trình đó.
Tức là mình là người đã từng trải qua những tổn thương, và mình cảm thấy rằng những người khác cũng trải qua tổn thương như mình, nếu họ có cái người hỗ trợ và đi cùng sẽ là điều rất là tốt. Và mình chọn lựa chọn con đường đó. Vậy thì trong quá trình làm việc của em á, mình có gặp nhiều trường hợp giống như là một bạn trẻ như Ân đã trải qua tại thời điểm đó.
Về cái đặc thù trong cái hành nghề của em thì em làm việc tại một cái trung tâm y khoa, và cái nơi em làm việc thì nó sẽ chung với lại rất là nhiều những cái đồng nghiệp của mình ở bên bác sĩ. Ví dụ như sẽ có bác sĩ thần kinh, sẽ có bác sĩ tâm thần và những cái chuyên khoa về ngoại nữa. Nên thành ra khi mà thân chủ họ đến với mình, đa phần á, là họ sẽ có những cái triệu chứng về suicide rất là nhiều nè. Rồi đôi khi á, khi họ đến với mình nghĩa rằng là một cái chức năng trong cái cuộc sống của họ nó đã bắt đầu bị ảnh hưởng rồi. Khi mà họ đến với mình theo kiểu rằng là họ cũng đã đi rất là nhiều nơi nữa. Và cuối cùng thì họ đến với mình. Và sẽ có một cái nó không có dễ dàng, tức là mọi người luôn đến với tâm lý với một cái kỳ vọng rằng là cái anh này anh sẽ cho tôi một cái giải pháp,
một cái lời khuyên.
Đúng rồi, họ sẽ cần một cái lời khuyên, họ sẽ cần là ok thôi bây giờ búng tay làm sao cho cái đau khổ của tôi nó đi. Và thường thì đó sẽ là những cái buổi đầu tiên mà mình làm việc với thân chủ á, mình sẽ dành khá nhiều thời gian để mình set up lại những cái kỳ vọng đến từ cả hai bên.
Vậy còn kỳ vọng của anh khi mà anh tới phòng khám tâm lý là gì?
Kỳ vọng của anh là nói chung là mình lúc đó là mình lần đầu tiên mình tới á, thì mình chỉ đủ số giờ thôi.
Bị bắt đi.
Đúng rồi.
Tức là cho nghỉ hỏi thêm, tức là ở bên Mỹ á, tức là nếu mà mình có những dấu hiệu về sức khỏe tinh thần mà nó đủ trầm trọng thì về luật pháp là bắt buộc mình phải đi điều trị à?
Đúng rồi, họ sẽ có những cái thang đo là cái ảnh hưởng đến xã hội của bạn như thế nào. Giống như ví dụ như là nó cũng đơn giản thôi, giống như là bạn ví dụ như bạn uống rượu khi bạn lái xe đi. Đó thì bạn bắt buộc bạn phải tốn mất bạn bị phạt nha, rồi bạn phải lao động công ích đâu đó khoảng chừng độ 300 tiếng, khoảng 300 tiếng lao động công ích thì họ phải làm cái điều đó. Thì cái điều này nó cũng giống vậy. Thì bạn vừa bị mất bằng lái xe, bạn vừa bị thì ân bị rào rất là nhiều những cái mà mình không thể làm được. Ví dụ như lái xe cũng là một trong những cái đó. Và cái vấn đề là mình phải hoàn thành cái nghĩa vụ của mình là bao nhiêu giờ mình phải xuất hiện ở cái phòng khám đó. Đó thì mình sẽ không bị chế tài rất là nhiều cái.
Vì làm sao người ta biết là ân có những cái suy nghĩ về tự sát, tại vì nó trong đầu.
Thì cái đó là người nhà.
Mà người nhà báo.
Người nhà nói.
Làm sao cảnh sát chẩn đoán được?
Không, mình phải đi chẩn đoán.
Mình phải đi mental. Họ phát hiện có cái dấu hiệu kích động, xong cái họ gửi mình tới cái trung tâm để kiểm tra.
Đúng rồi. Là mình sẽ bị tạm giam nếu như cái vấn đề cái kích động của mình quá lớn. Mình phải bị tạm giam và sau đó là nó dẫn đến những cái xa hơn.
Rồi sau đó là mình cái buổi đầu tiên mình tới rồi với cái chẳng kỳ vọng gì cả, chỉ muốn là hết cái giờ trách nhiệm này thôi.
Whatever.
Ok.
Whatever. Đó, rồi ngồi xuống rồi muốn làm gì rồi đúng giờ đó cho tôi về.
Ồ, vậy là ở Việt Nam thì sẽ không có tình huống như vậy nha. Tại vì sẽ không có tình trạng bắt buộc về mặt pháp lý là anh phải đi khám về trầm cảm hay là tự tử. Chỉ có ví dụ anh muốn giết người hay tác động vật lý tới người khác á, hoặc là kích động thì lúc đó anh bị bắt phạt là vào bệnh viện tâm thần hoặc vào trại giam thôi. Nên có vẻ như là cái thân chủ mà nhân tiếp cận nó sẽ khác với tình huống của ân. Nhưng mà hình như nó chỉ chung một điểm là không phải ai khi đến phòng khám cũng sẽ tự nguyện hết. Mà thường cái tâm lý của cái người lần đầu mà em tiếp cận họ sẽ như thế nào?
Thật ra thì ở đâu đó tụi em cũng sẽ có một cái tình huống cũng khá là tương đồng với cái tâm thế, tức là mẹ sẽ phụ huynh ba hoặc mẹ sẽ dắt con cái bạn vị thành niên đó đến và họ đề nghị với chuyên viên tâm lý là ok bây giờ anh làm sao để anh điều chỉnh lại cái hành vi của nó đi, giờ nhà nó quậy quá, bây giờ làm sao đó để điều chỉnh lại cái hành vi cho cái đứa trẻ đó đi, hoặc là gia đình thấy nó chơi điện thoại nhiều quá, nó thức đêm nhiều quá, bây giờ làm sao để nó đừng có như vậy nữa. Thì đâu đó
là đứa nhỏ nó bị bắt tới. Nó cũng không muốn luôn.
Ông
bà nó đăng ký cho nó nên phải đi cho đủ số giờ cũng giống. Bây giờ mình nói về chuyện làm sao cái bước đầu tiên là cái bước đăng ký á. Đối với ân là người ta đăng ký giùm tới cái giờ đó phải tới. Còn đối với những thân chủ tiếp cận với nhân thì sao?
Thân chủ sẽ là cái người chủ động làm. Hiện tại em thấy có một cái nó khác với cái hồi đầu khi em hành nghề khoảng đâu đó 5 năm á, thì em thấy cái thời điểm đầu khi mà mình làm á, cái việc mà bản thân thân chủ liên lạc nó khá là ít. Thường là sẽ người nhà hoặc ai đó quen họ liên lạc. Nhưng mà cho tới hiện tại em thấy cái thân chủ sẽ là cái người chủ động liên lạc nó nhiều hơn. Cái điều đó nó có vẻ như là mọi người bắt đầu đón nhận cái việc là ok, mình đi làm tâm lý so với cái hồi đầu mà em mới làm.
Thường thì họ sẽ đăng ký trên website, họ sẽ gọi điện.
Thường tất cả những cái trung tâm hiện tại họ sẽ có những cái tổng đài, cũng như họ cũng sẽ có những cái form, mình sẽ điền vào form và nó sẽ lưu. Sau đó sẽ có một cái bên họ gọi là case management, tức là quản lý ca. Và cái người đó họ sẽ là cái người liên lạc với thân chủ để họ có những cái thông tin ban đầu.
Sau đó họ hẹn cái giờ phù hợp với tâm lý gia và hai người gặp nhau. Cũng hợp lý. Rồi có cái vai trò của cái người phụ trách ở giữa nữa.
Đúng rồi, chứ bác sĩ mà còn làm cái giai đoạn sắp xếp thì cũng không có nhiều thời gian để lo về chuyên môn của mình.
Okay. Rồi vậy bây giờ mình sẽ đi tiếp một bước nữa. Cái kỳ vọng của ân là như vậy. Vậy cái trải nghiệm của ân như thế nào?
Nó chia ra làm 3 giai đoạn chính. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn resist, là chống đối. Thì mình không nói về kỳ vọng rồi, chống đối thì làm gì có kỳ vọng. Thì giai đoạn thứ hai là accept, là cái giai đoạn là mình đã chấp nhận. Mình chấp nhận là ok, mình không có điều trị được thì mình sẽ không move on được. Mình sẽ luôn luôn mình phải stick với cái điều này. Và nó rất là khó chịu, nó rất là mình khó chịu. Và một thời gian mình cứ nói chuyện liên tục thì nó giống như là mưa dầm nó sẽ thấm á.
Nói chuyện với tâm lý gia
họ có một cái cách nào đó, họ cứ nói xong rồi mới đầu là mình sẽ không đưa thông tin của họ muốn, và mình đưa những thông tin khác, nhưng mà cứ từ từ họ lại theo cái thông tin khác của mình luôn. Họ đi theo cái câu chuyện mình lái họ luôn. Ủa phải là bạn đánh nhau như vậy đúng không, bạn cảm thấy vui vẻ, nhưng mà sau khi bạn đánh nhau thì cái cảm xúc của bạn như thế nào khi mà tất cả những cái điều đó, thì mình cảm thấy là lúc nào họ cũng lắng nghe mình hết á. Giống như mình đang trong cái tâm thế là mình đừng có nghe tôi. Tao đưa những cái shit này cho mày nè. Mày không có giá trị gì, nhưng mà đối với người ta cái đó là có giá trị. Và người ta cứ liên tục làm như vậy một thời gian thì mình chấp nhận. Mình chấp nhận là mình có một người bạn. Mình chấp nhận là mình có một người bạn, mình nói gì ông cũng nghe hết. Xong rồi mình bắt đầu một lúc nào đó mình chấp nhận lúc nào không biết. Và mình bắt đầu mình thả lỏng cái người mình ra, và mình bắt đầu để cho người ta đưa những cái section, đưa những cái bài tập cho mình để mình bắt đầu từ từ
hợp tác hơn với họ.
Hợp tác và xong tới cái giai đoạn 3 là cái giai đoạn mà mình nghĩ là mình khỏi bệnh.
Nghĩ thôi.
Mình nghĩ là mình khỏi bệnh.
Yeah.
Tại vì nếu mà ai từng điều trị mới biết là tới cái giai đoạn đó thì mình thấy ổn rồi. Mình thấy ổn rồi, mình có thể ngưng. Mình có thể ngưng nha. Nhưng mà cái giai đoạn nó sẽ up and down. Đúng nó rồi. Ổn, nó không phải là ổn theo dạng ổn hẳn,
không ổn định,
nhưng mà nó cứ cứ up and down, có lúc mình mất ngủ, có lúc mình không mất ngủ, có lúc mình thấy cái sự không kiểm soát mình đó, nhưng mà có lúc mình không thấy, nhưng mà nó không rõ ràng, và mình cứ nghĩ là mình xong rồi, và cái giai đoạn đó giai đoạn rất là nguy hiểm. Anh đã từng bỏ cái giai đoạn đó một thời gian, bỏ điều trị một thời gian rồi mình cảm thấy mình ổn, nhưng mà sau khi đó lại mình lại phải mình bất ổn lại, và mình lại phải quay lại điều trị, mình phải tốn mất một cái thời gian rodai lại. Đáng lẽ là mình chỉ còn một tháng nữa là xong, nhưng mà không, mình phải bắt đầu điều trị lại thì nó tốn khoảng 3 tháng 3 tháng rưỡi.
Vậy là cái hành trình nó có thể bắt đầu bằng cái sự chống đối, một cái sự không hợp tác, nhưng chị mà châu. Cái keyword là nếu mà cái người tâm lý già ở đó như một người bạn và cho mình sự lắng nghe. Đúng. Thì nó có thể mang tính chất chuyển hóa cả cái thái độ.
Đúng.
Và chính sự chuyển hóa thái độ đó nó giúp mình hợp tác nhiều hơn và bắt đầu tiến trình trị liệu có hiệu quả. Cũng là cái điều hay. Và Nghi cũng ghi nhận luôn là trong cái pha thứ 3 thì cũng đúng là nhiều bệnh nhân khi thăm khám về tâm thần cũng vậy nữa. Uống thuốc khi mà khoảng 1-2 tháng là thuốc bắt đầu, mình hay gọi là dễ hiểu là thấm vào máu. Thực ra là bên trong nó sẽ thay đổi những cái receptor, những cái thụ thể. Thì thời gian khoảng 1-2 tháng là đủ, và sau đó cái chất dẫn truyền thần kinh và hệ thống sinh học quay về bình thường. Thì bệnh nhân trở về với trạng thái bình thường của họ và họ khỏe, họ thoải mái lắm. Và phần lớn trong số đó họ sẽ cảm thấy tự tin tới cái mức là tôi khỏe rồi nè. Và họ dừng lại cái tiến trình điều trị. Và đó chính là lúc mà cái nguy cơ khả năng tái phát nó quay trở lại. Nó tìm được cái điểm tương đồng ở trong phòng khám của tâm lý và tâm thần. Còn đối với nhân thì sao? Một cái tiến trình trị liệu từ phía tâm lý gia, em là cái người chủ động quan sát, tự chủ động làm việc, thì thường nó sẽ có những cái giai đoạn nào trong cái hành trình điều trị đó?
Có một cái thú vị ở đây á, giống như trong cái chia sẻ của anh Ân, kiểu như rằng là khi mà thân chủ họ đến với mình, chuyện đó nó rất là hợp lý, bởi vì họ đâu có biết rằng là cái người sắp tới mà mình kể cái câu chuyện của mình là một cái người như thế nào đâu. Và chắc chắn bất kỳ thân chủ nào họ cũng sẽ có những cái sự đề phòng nhất định hết, dù cái lịch hẹn do họ liên hệ, nhưng mà họ vẫn sẽ có những cái lăng tăng rằng là cái người sắp tới mà tôi gặp ra làm sao. Và chắc chắn là không phải liền một cái họ sẽ show cho mình biết về những cái điều mà họ đang trải qua liền đâu. Thường nên á, đối với tụi em á, cái mối quan hệ điều trị nó gần như nó chiếm 50-70% cho một cái thành công của một cái tiến trình làm việc. Đôi khi rằng là có thể cái chuyên viên tâm lý là một cái người rất là giỏi về mặt lý thuyết, ông ấy có thể là một cái người master trong một cái lĩnh vực nào đó. Nhưng điều đó không chứng minh là tất cả những cái case ông ấy tiếp cận ông ấy đều làm tốt. Bởi vì phần lớn nó phải liên quan tới cái relationship nè. Và cái phong cách của một nhà trị liệu nó cũng khá là quan trọng. Tức là sẽ có thân chủ giống như anh Ân, phải không? Anh sẽ thoải mái hơn với những cái therapist mà họ lịch sự, đúng không? Nhưng mà vẫn sẽ có những cái người họ sẽ ổn hơn với những cái therapist là một cái người rất là mạnh.
Aggressive.
Bởi vì họ cảm thấy là những cái người mạnh như vậy á, nó mới có thể giúp họ. Nó mới có thể giúp họ thay đổi được cái habit, cái lifestyle của họ. Tụi em thì tụi em nghĩ nó liên quan tới cái duyên một xíu ha. Mình nói vui. Thường trong nghề tụi em với nhau tụi em cũng hay nói nó liên quan tới cái duyên nữa. Maybe ví dụ như sẽ có thân chủ á, họ đến với mình một cái buổi đầu tiên. Sẽ có những cái thân chủ theo kiểu họ sẽ đi shopping.
Shopping.
Họ đi hết dòng tất cả những cái đơn vị làm tâm lý tâm thần ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Sau đó họ gặp mình một buổi, xong bẵng đi một khoảng thời gian rất là lâu, cái tự nhiên họ mới quay trở lại. Họ gặp mình và họ nói có những cái chuyện mà hồi xưa họ nói với mình, nhưng mà đâu đó họ phải qua vài cái biến cố thì họ mới nhớ lại cái lời của mình. Họ mới nhớ lại cái trải nghiệm của họ khi mà họ làm cái first session với mình. Và họ sẽ quay trở lại. Nên thành ra đôi khi nó cũng có cái duyên ở trong đó nữa.
Và nó cũng là một cái anh nghĩ là một cái điểm tâm lý có thể hỗ trợ được cho bản thân nữa đó. Tại vì ví dụ đôi khi mình rất muốn một cái người trở nên tốt hơn, mình cho họ những cái gợi mở, đặc biệt là bệnh nhân đi chẳng hạn, xong nhưng mà mình nghĩ rằng cái điều đó tốt cho họ, nhưng họ về họ không làm, hoặc là họ không tin mình. Nhưng mà bản thân mình đó, nếu mà một cái nhà trị liệu hay là một bác sĩ lâm sàng đi, mình quá bám vào cái chuyện là bệnh nhân phải nghe lời tôi, đúng không, là họ không tin tưởng tôi là một cái người không có giá trị, thì mình sẽ rất buồn lòng với nó và cái cảm xúc nặng nề nó cứ theo mình. Nhưng nếu anh học được cũng từ một người bạn luôn là mình cứ nghĩ rằng à, cái điều mình trao đổi với họ tại thời điểm này giống một cái hạt giống vậy đó. Nó cứ nằm ở đó thôi. Nó không phải giúp cho họ lúc này, nhưng vào thời điểm này nó nảy mầm lên, họ sẽ nhận ra được cái sự thật ở đằng sau đó. À, lúc đó thì họ vẫn sẽ cảm ơn mình và mình vẫn sẽ có giá trị. Ok. Thì mình đang nói về chuyện à, nhưng nói tới một cái khái niệm rất là hay là mối liên hệ trị liệu. À, vậy hình như là trong những cái buổi đầu tiên mình sẽ dành phần lớn thời gian trong những cái buổi đó để tạo mối liên hệ trị liệu. Cái cách cụ thể mình tạo mối liên hệ sẽ như thế nào?
Nó sẽ liên quan tới cái chuyện rằng là kỳ vọng giữa thân chủ với lại cái mà nhà trị liệu có thể hỗ trợ cùng họ. Và em quay trở lại để em nói rằng là cái đi đến cuối cùng thì tụi em vẫn sẽ không phải là chuyên gia để có thể giúp cho thân chủ giải quyết vấn đề, mọi vấn đề của họ. Có thể đó sẽ là cái kỳ vọng của thân chủ ha, tức là họ đến với mình, họ kỳ vọng mình là như vậy, nhưng mà mình sẽ cần phải điều chỉnh lại, không, tôi không thể làm cái chuyện đó. Và thường những cái buổi đầu tiên sẽ là cái buổi mình lắng nghe rất là nhiều. Giống như cái trải nghiệm của anh Ân vậy đó. Therapist của anh sẽ nghe anh, nghe cả những cái điều mà mình lái nhà trị liệu, nhưng mà therapist họ sẽ nghe. Và cái công việc của tụi em ở đó đó, tụi em sẽ nghe để tụi em hiểu cái kỳ vọng của thân chủ. Trước tiên mình phải hiểu ra rồi, khi mình nghe được thì mình sẽ hỏi lại họ, tôi nghe tôi hiểu về những cái kỳ vọng như thế này nè, không biết là nó có giống vậy không. Và những cái lúc mà khi mà cả hai thảo luận về từng cái chủ đề, về từng cái kỳ vọng đó, nó sẽ là cái cơ hội để cho cái cuộc thương lượng á nó gặp được nhau.
Tức là vẫn dựa trên cái mối quan hệ win-win, là bạn có thể làm được cái gì cho tôi có thể đi cùng với bạn để đạt được cái mục đích gì.
Em rất là thích cái chữ win-win. Một cái người cô của em, một cái người cô ở trong nghề của em, cô rất có ý nghĩa với em, thì cô có nói về cái tính chất cái công việc của tụi em ha. Tức là cô nói rằng là tới một cái thời điểm khi mà cô làm việc lâu rồi, cô không nghĩ mình là chuyên gia. Cô sẽ nghĩ rằng là mình là một cái người, mình xuất hiện trong cuộc đời của thân chủ đúng thời điểm. Và càng làm thì em càng thấm cái chuyện đó. Em cảm thấy mình không phải là một cái người quá hiểu biết về thân chủ đâu. Mình cũng không có nên tự tin như vậy. Mình sẽ là một cái người luôn học. Mình luôn học từ những cái trải nghiệm của thân chủ. Và ngược lại, thân chủ cũng trong cái quá trình thân chủ đi với mình á, thân chủ cũng đang học về bản thân họ. Và cả hai giống như là dắt tay nhau đi vào một cái
khám phá thế giới,
khám phá mà không biết khám phá đi đâu hết trơn á.
Anh thích cái trải nghiệm đồng hành đó. Tại vì nếu nhà trị liệu họ giữ với mình một cái quan điểm là tôi là một cái người đến để cứu chữa, thì họ sẽ mặc định là mình đứng ở trên cao hơn bệnh nhân và rất thường sẽ đưa ra lời khuyên và áp đặt. Nên khi mình đồng hành thì nó thực sự là cái sự khám phá và học cùng với nhau. Giống như có một cái câu anh từng nghe một nhà chuyên gia họ nói rất là hay, đó là cái quan điểm trị liệu của tôi là thân chủ là cái người hiểu nhất về cuộc đời họ và những vấn đề của họ. Chứ tôi không phải là tôi là chuyên gia, nhưng mà tôi đâu có hiểu quá nhiều về cuộc đời thân chủ, họ là người hiểu nhất. Còn tôi là người biết một ít về cái cách có thể giải quyết những cái rắc rối và khó khăn trong cuộc đời của thân chủ. Chúng ta hợp tác với nhau để cùng bước qua cái khó khăn đó. Thế cái đó thú vị. Bàn một chút về mối quan hệ trị liệu đi. Trải nghiệm của Ân đối với nhà trị liệu của mình thì sao? Mình coi cái mối quan hệ đó là như thế nào?
Thì đó cũng là ba thời điểm. Nhưng mà mình nói đến thời điểm mà mình accept đi ha. Thì thời điểm mà mình chấp nhận đó, thì mình cảm thấy được người này nó giống như là, nếu mà người chơi game nhiều á, thì mọi người sẽ biết nó có một người support. Cái người họ đằng sau, họ không hẳn là họ là partner, họ không hẳn là một người bạn của mình đâu nha. Nhưng mà họ người là người support. Họ là người giống như là bạn ra ngoài kia đúng không? Bạn cần cái gì đúng không? Bạn có một cái đống gì đó, bạn lộn xộn, bạn đến với phòng khám của tôi với một cái hộp rất nhiều thứ ở trong đó. Và tôi sẽ là người support bạn. Tôi sẽ chỉ bạn cái này nên xếp vào trong góc này nè, thì nó sẽ tiết kiệm không gian hơn. Cái góc gia đình của bạn nó nằm đây nè, cái góc tình yêu của bạn nó nằm đây, góc công việc nó nằm đây, và những cái thứ nào mà bạn chưa thể giải quyết được thì bạn cắt nó vào đây. Đó thì họ giúp mình làm cái việc đó. Họ không hẳn họ là bạn, nếu mình xét là bạn thôi á, thì thật sự ra bạn nhiều lúc họ sẽ làm tổn thương mình. bạn rất nhiều bạn họ làm tổn thương mình, tại vì thật sự người ta hay nói là tao là bạn mày tao mới nói cái này, đúng không, là họ thẳng thừng họ đánh vào cái vết thương của mình luôn. Nhưng mà những người này họ không phải là làm những điều đó, họ không đánh vào vết thương của mình, nhưng họ giúp cho mình biết được là mình đang bị nhiễm trùng cấp độ mấy,
cái cách phải xử lý như thế nào.
Đúng rồi, bạn phải đến bạn phải xử lý từ từ và nó sẽ heal từ từ, nhưng mà nó sẽ để lại sẹo nha. Đó, và họ nói cho mình hết tất cả những cái điều đó.
Rất là thích cái trải nghiệm đó, tại vì nó nói tới hai cái khía cạnh của vấn đề. Một là sẽ có nhiều thân chủ nghĩ rằng người tâm lý gia người sẽ là người bạn của mình hoặc là người thân trong gia đình vậy đó. Còn hai là cái việc mà cái hình ảnh mà ông nói ra là cái việc một cái người họ giống như một chuyên gia, họ đánh giá được cái mức độ nghiêm trọng của cái tổn thương và họ đưa ra cái cách để hỗ trợ mình xử lý tổn thương. Vậy thì đối với Nhân thì sao, có bao giờ em trải nghiệm những cái tình trạng mà thân chủ họ mình gọi là phá khung á, tức là họ muốn lấn tới, họ muốn kết nối sâu hơn, họ muốn mình là thành một cái phần cuộc sống của họ như kiểu người thân người bạn, có từng gặp như vậy không và em xử lý như thế nào?
Thật ra cái điều đó nó khá thường xuyên á. Đặc biệt là khi thân chủ của mình họ chưa có hiểu nhiều lắm về cái vấn đề về mental health và các hình thức hỗ trợ về mental health, thì đôi khi á, thân chủ sẽ quen với một cái pattern là tôi có vấn đề, tôi gặp bạn để tôi tâm sự. Và họ cũng nghĩ rằng là ok, mình cũng sẽ chỉ tâm sự với cái anh này thôi. Nhưng mà trong cái quá trình làm việc á, nó cũng liên quan tới hồi nãy em nói trong cái việc mình phải set up những cái kỳ vọng từ hồi đầu. Mình cũng sẽ giúp cho thân chủ hiểu rằng là trong cái quá trình làm việc này, không phải là họ sống một cái tuần, họ sống 6 ngày trong tuần, họ gặp những cái khó khăn, cái họ giữ ở đó, cái tới cái lúc gặp anh therapy này, cái lôi ra nói. Mình cũng sẽ giúp cho họ hiểu rằng là mình không có ở đó, mình không có theo họ tới cuối đời, mình nghe những câu chuyện đó hoài tới cuối đời được. Mà cái câu chuyện ở đây nó sẽ hướng tới, đúng là thời gian đầu có thể therapist sẽ hỗ trợ trong cái chuyện là lắng nghe,
nâng đỡ,
nhưng về lâu về dài mình sẽ hướng tới cái câu chuyện là mình sẽ trao quyền cho thân chủ hơn. Mình phải để cho họ sống cái cuộc sống của họ chứ.
Và tự tập cái cách tự giải quyết vấn đề của mình.
Yeah.
Bằng những cái công cụ mình đã bàn và thảo luận với nhau trong phòng khám.
Và cái điều đó thì nó cũng sẽ là cái thứ mình cần phải set up ban đầu.
Nhưng mà khi mình đã set up rồi mà thân chủ họ vẫn lấn thì sao?
Chắc chắn rồi. Nhiều khi á, mình nói lý thuyết mình rất là rõ ha, nhưng trong thực hành đó là cái câu chuyện khác, và thân chủ mình cũng vậy thôi. Nhiều khi là sẽ tới một cái thời điểm mà thân chủ kiểu quen rồi. Đặc biệt là cái thời gian đầu khi mà mình hỗ trợ thân chủ, mình sẽ hình dung trong cái chuyên môn của tụi em á, thì thường cái giai đoạn đầu tụi em cũng sẽ hiểu rằng là đó là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm, bởi vì họ vừa trải qua tổn thương. Họ cũng sẽ rất là nhạy cảm. Nên đôi khi giai đoạn đầu mình cũng sẽ follow rất là kỹ. Nhưng mà dần dần á, cái chuyện mà mình follow kỹ đó nó sẽ phải giảm lại. Và cái chuyện mà đôi khi thân chủ vẫn sẽ có những cái lúc họ lấn khung.
Vậy tôi làm sao?
Cái điều đó thì nó thứ nhất là trong cái ngành tụi em á, tụi em sẽ có rất là nhiều cái lớp để mình để ý về cái mối quan hệ. Cái lớp đầu tiên là cái lớp bản thân nhà trị liệu. Và cái lớp đầu tiên là trong những cái tương tác mình làm việc với họ. Tự nhiên tới ngày cái tự nhiên mình thấy thân chủ bữa nay ngồi tự nhiên kéo ghế ngồi gần nhà trị liệu hơn. Hoặc là tự nhiên hôm nay mình thấy tự nhiên thân chủ khen nhà trị liệu, chung khi hồi xưa giờ không có khen. Đó là những cái dấu hiệu, cái lớp đầu tiên để mình để ý. Cái lớp thứ hai nó sẽ liên quan tới cái chuyện là dù sẽ vẫn là đi theo cái flow giữa cả hai trong cái lúc mà mình làm việc, nhưng mà nó vẫn sẽ có những cái plan và những cái kế hoạch, và mình cũng sẽ để ý. Đôi khi nhiều khi sẽ có những chuyện nhà trị liệu không thể nắm bắt được chứ, chuyện đó bình thường mà. Tại vì tụi em vẫn là con người, tụi em vẫn sẽ có những cái lúc mình không có thể kiểm soát hết tình hình. Thì cái plan đó nó là cái thứ nó sẽ giúp mình ở cái lớp thứ hai. Tức là tự nhiên mình thấy tự nhiên mình cứ làm cái chủ đề này hoài với họ mà không có lối ra. Mình phải để ý lại, mình tự hỏi lại có chuyện gì vậy ta? Có chuyện gì ở đây vậy? Nó có liên quan gì tới những cái khó khăn về mặt cá nhân của therapist không? Và cái lớp thứ ba là tụi em sẽ có những cái ví dụ như những cái đồng nghiệp làm chung với mình. Ví dụ như ở cái nơi mà em đang thực hành chẳng hạn, bác sĩ tâm thần, một cái đồng nghiệp của anh Nghĩa đó, họ sẽ là cái người họ bàn ca với mình. Mặc dù á, họ sẽ focus nhiều hơn về mảng thuốc, nhưng mà họ cũng sẽ là cái người cho mình biết
từ góc nhìn của họ, họ quan sát hơn chỗ đấy nè.
Đúng rồi. Hay đôi khi sẽ là những cái người ở trên mình, ví dụ như những cái người supervise cho mình. Ngay cả khi mình hành nghề, mình hoàn toàn có thể đề nghị, mình có những cái người mà mình thật sự tin tưởng, vài những cái thầy cô mà mình tin tưởng, và khi mình gặp khó thì mình sẽ liên lạc họ.
Trở thành người giám sát cho mình.
Yeah.
Như vậy thì quý vị khán giả có thể thấy việc hành nghề để trị liệu, hỗ trợ về tâm lý nó không phải là một cái hành trình đơn giản chút xíu nào hết. Đôi khi để bảo vệ cho bản thân sự an toàn cho thân chủ và bảo vệ cho bản thân sự an toàn cho tâm lý gia thì mình đã phải học rất là nhiều rồi. Giống như Nhân nói nãy giờ nó tới 4 cái lớp trị liệu như vậy. Và tại sao Nghĩa nói điều này với vị khán giả? Tại vì bản thân Nghĩa quan sát trong cuộc sống của mình, mình thấy rất nhiều người dán nhãn cho bản thân mình và cho mình cái title là tâm lý gia. Và họ bắt đầu cung cấp dịch vụ điều trị. Cái điều đó kinh khủng vô cùng. Nó kinh khủng vô cùng và nghĩa chữa rất nhiều những tâm lý gia dán nhãn giống như vậy. Tại vì sau một thời gian hành nghề, mọi thứ nó tè le tét lét ra, bản thân họ trở thành một đống đổ nát. Tại vì giống như em nói, những câu chuyện thân chủ bắt đầu gợi lên câu chuyện của mình, rồi những cái đau khổ nó trồi lên. Mình là cái người có thể đưa lời khuyên giúp thân chủ, nhưng đồng thời bên trong mình nó lại hỗn loạn. Và họ không biết phải xử lý sao hết. Và cuối cùng nó sụp đổ thành trầm cảm, sụp đổ thành rối loạn lo âu, rồi mất ngủ, họ phải đi điều trị. Điều đó tức là khi mà mình cung cấp một dịch vụ như vậy, mình chưa hẳn là biết được là có ích cho người ta hay không, nhưng thực sự cái điều đó có khả năng gây tổn thương cho mình.
Có rất nhiều những người bạn đó, tại vì mình làm media, mình làm về trên truyền thông rất nhiều nha. Và rất nhiều những nền tảng bây giờ họ cần ít cái hàm lượng học thuật hơn. Họ cần tính giải trí cao hơn. Thì rất nhiều những chuyên gia gọi là chuyên gia một bệnh á, hay nói là gọi là chuyên gia một bệnh, họ chỉ biết chữa một bệnh này thôi, về tình yêu thôi, và họ đã bắt đầu nhận coaching, họ nhận rất nhiều, thậm chí là Ân có fans, Ân có những cái người fans của Ân họ làm cái điều đó luôn. Là họ có khoảng chừng độ hơn 100.000 người theo dõi và họ làm cái dịch vụ đó, và rất nhiều người họ sử dụng dịch vụ đó của người đó luôn. Và mình nói là em nên học nhiều hơn nếu mà em có cái sở thích hay là em có một cái cảm xúc về cái nghề này.
Đi nghiêm túc với nó.
Đúng rồi, nên học nhiều hơn chứ không phải là chỉ là những cái thứ em đang làm là mò và làm theo quán tính, lắng nghe, nhiều lúc lắng nghe không thôi, bạn cũng phải học rất nhiều. Đó, thì Ân thấy cảm thấy là nó là một cái sự cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm cho những ai sử dụng những cái dịch vụ như vậy. Tại vì nếu may nha, mình nói là may là mọi thứ được settle down, tất cả mọi thứ nó ổn thỏa. Nhưng nếu nó xui, nó không phải là một cái thứ bệnh mà người đó có thể chữa được, thì mình thấy là cái hiểm họa là nó sẽ phải điều trị rất nặng về sau.
Thanh nét. Thì nó cũng là trải nghiệm của Nghĩa nhận ra được trong quá trình học y á, là mình chỉ có thể nhận biết được vấn đề khi mình đã học về nó. Ví dụ như là trong cái thời điểm bọn Nghĩa học y khoa thì sẽ là sinh viên Y1, Y2, Y3, Y4. Ví dụ tại thời điểm Y2 đi, tụi mình chưa được đi bệnh viện, tụi mình học về tăng huyết áp. Cái mình nhìn đâu cũng thấy tăng huyết áp hết trơn. Cái người bị chóng mặt cũng là tăng huyết áp. Cái người mẹ mình ở nhà bị nóng bừng mặt, tụi tiền mãn kinh cũng là tăng huyết áp. Sau khi mình học tới đau dạ dày thì mình biết hai bệnh là tăng huyết áp và đau dạ dày. Cái người đau bụng dưới này mình cũng nghĩ là đau dạ dày. Nhưng ra đi khám ra là họ bị viêm gan. Cho tới khi mình học về bệnh viêm gan, mình biết triệu chứng viêm gan thì mình mới biết thêm có đau dạ dày, tăng huyết áp với viêm gan, thì sau đó mình mới phân biệt được ba thứ đó. Thì trong tâm lý và tâm thần cũng vậy thôi. Trước giờ chúng ta nói chuyện với nhau về trầm cảm, nhưng mọi người không biết rằng thực sự có tới 8 loại trầm cảm khác nhau. Mỗi cái chuẩn đoán nó lại khác nhau và cách điều trị nó cũng khác. Thì thực sự là bản thân Nghĩa cảm thấy cái ngành này nó thú vị, cho tới thời điểm này vẫn thích cái hành trình này, tại vì nó bắt mình phải học rất là nhiều và mỗi ngày đều có cái thứ nó thỏa mãn sự tò mò của mình để mình học tiếp. Không biết đối với Nhân thì sao?
Với cái tiếp cận của tụi em, thật ra bản chất cuối cùng để mình nói về tâm lý nó là gì? Nó là suy nghĩ, nó là cảm xúc, nó là hành vi. Và nó có một cái thú vị ở ngay cạnh tụi em rằng là mỗi người chúng ta thì những cái phần này này nó sẽ khác nhau. Bởi vì chúng ta mang những cái bộ gen rất là khác nhau. Chúng ta lớn lên trong những cái gia đình có ba và mẹ khác nhau, và chúng ta thừa hưởng cái nền giáo dục khác nhau đó đó. Rồi trong cái quá trình mình sống á, thì mình lại gặp những chuyện khác nhau. Có người họ trải qua cái trauma như vậy, nhưng có người họ không trải qua trauma, họ vẫn sinh tồn được. Yeah. Nên thành ra rằng là tụi em với mỗi thân chủ mà đến với tụi em á, họ đã là một cái gì đó nó rất là khác rồi. Và em và với tụi em thì tụi em học từ chính cái câu chuyện đời của thân chủ. Yeah. Và nó sẽ là một cái gì đó mình tổng hòa, mình vừa học từ cái câu chuyện đời của thân chủ nhưng mà mình vẫn sẽ học những cái gì chung nhất về những cái nghiên cứu về con người. Mình nó vẫn sẽ có những cái điểm chung và nó vẫn sẽ có những cái điểm riêng. Yeah. Và trong cái công việc đó đó, tụi em may mắn hơn là tụi em có nhiều thời gian với thân chủ của mình hơn, tụi em thấy được một cái tiến trình dài hơn của họ. Và mình phải cân bằng những cái gì đó chung nhất và cả những cái điểm rất là riêng. Và có một cái tác giả trong cái ngành của em á, họ mô tả psychotherapy, cái tiến trình mà mình làm trị liệu tâm lý á, nó vừa là một cái câu chuyện của khoa học nhưng mà nó vẫn là một cái câu chuyện của nghệ thuật nữa. Mình vừa là một nhà nghệ thuật trong cái chuyện rằng là ok, mình đi như thế nào, mình đi như thế nào với một người đang có tổn thương, mình đi làm sao để mình có thể mình kết nối, và mình họ sẽ có những cái kháng cự, họ cũng sẽ có những cái không muốn focus vào những cái đau khổ, thì mình sẽ đi như thế nào, không có cái công thức nào nó chỉ được cái chuyện đó hết trơn á. Yeah. Nhưng mà rồi mình cũng sẽ phải cân nhắc những cái gì nó thuộc về chung nhất. 8 cái loại trầm cảm mình vẫn phải xem họ thuộc trầm cảm nào để mình biết mình dự phòng được những cái nguy cơ xấu nhất có thể xảy ra.
No. Yeah. Vậy trong từ góc nhìn của y khoa thì anh gọi đó là cá nhân hóa điều trị dựa trên bằng chứng khoa học. Tức là dựa vào nghiên cứu thì tôi có phác đồ chung nhưng mà với mỗi người mình phải áp dụng một cách khác biệt. Ok, rất là hay. Vậy là mình đã đi với chuyện mở đầu cái ca thế nào, duy trì nó ra làm sao, những cái tiến trình thay đổi. Vậy chắc là mình sẽ kết thúc lại bằng cái chuyện là mình kết thúc những phiên trị liệu đó như thế nào.
Về cái người anh, cái mối quan hệ giữa anh với lại cái therapist đó, thì đối với anh thì bây giờ đối với therapist đó thì anh cảm thấy rất là nhiều những cái sự biết ơn á. Cảm sự biết ơn với người đó, có nghĩa là ok, không biết là bạn được trả tiền bao nhiêu không biết là bạn được trả tiền bao nhiêu, bạn có được trả tiền đúng cái trọng trách của bạn hay không, nhưng bạn không bỏ tôi. Bạn không bỏ mặc tôi. Có nghĩa là tới cái đoạn tôi có thể là tôi đang assault bạn, tôi đang rất là sỉ nhục bạn luôn. Tôi đang rất là sỉ nhục bạn, tôi đang công kích bạn rất nặng nề luôn. Nhưng bạn cũng không bỏ tôi. Ngày hôm sau bạn cũng mong được gặp tôi. Wow. Và tới lúc đó thì bạn vẫn chỉ tôi là tôi có một cái đồ này hay, có một đồ kia hay. Anh nhớ là tất cả những cái góc của văn phòng của ông ấy là anh đều nằm rồi nghịch cái này, nghịch cái kia. Và nó là như vậy á, có nghĩa là nó cũng là một cái triết lý cho anh gắn tới bây giờ của anh luôn. Có nghĩa là không được ngưng, không được dừng lại. Có nghĩa là làm gì thì làm, nếu bạn dừng lại là bạn thất bại. Nhưng bạn còn làm thì có nghĩa là bạn có thể là chưa thành công. Nhưng bạn dừng lại có nghĩa là bạn thất bại hoàn toàn luôn. Đó, thì cái người đó không cho anh dừng lại.
Trải nghiệm rất là dễ thương, nó vừa dễ thương vừa thú vị. Người cảm thấy rất là touch khi mình nói về cái chuyện là không bao giờ bỏ. Nhưng mà nếu mà là nhà trị liệu nghi nhân đi chẳng hạn, có lúc nào em mệt mỏi tới cái mức em không muốn tiếp tục nữa với cái ca cụ thể đó.
Dạ. Nghe có vẻ thế mình tội lỗi quá.
Dạ. Rồi nó sẽ là một cái bẫy ở đây nếu như mà nhà trị liệu giữ cái chuyện đó cho riêng mình. Dạ. Tức là khi mà chúng ta đã set up được với nhau một cái relationship rồi, chúng ta đã có cho nhau một cái mối quan hệ rồi, thì chắc chắn một cách nào đó thân chủ cũng sẽ cảm nhận được cái kẹt đó của mình. Và em học được một cái chuyện là thôi mình nói ra đi, mình nói cái khó đó ra đi, cả hai cùng giải quyết, cả hai đã cam kết từ đầu là đồng hành rồi, sao tự nhiên giờ mình ôm riêng mình. Việc mà mình ôm, mình tự xử, mình cũng đang tước mất một cái cơ hội để thân chủ họ có thể tham gia với mình.
Thú vị. Đó là cái mình xử lý. Vậy bây giờ chắc là Nhân sẽ nói thêm một chút đi. Ví dụ sau một cái tiến trình dài điều trị và mình thấy có hiệu quả rồi thì thường em sẽ đóng cái ca đó gói ghém lại như thế nào?
Em rất là thích trải nghiệm của anh Ân. Bởi vì thường em cũng hay share với những cái thân chủ mà đã ổn với em rồi. Ví dụ có những cái thân chủ họ đóng với mình để họ đi tiếp cái hành trình học tập của họ. Họ đi du học chẳng hạn. Hoặc là một số thân chủ họ sẽ đóng cái tiến trình của mình để họ làm những cái việc khác. Một cái câu mà em luôn nói với thân chủ rằng là tụi em vẫn luôn ở đây. Cái công việc này nó giúp cho tụi em vẫn luôn ở đó. Và bất cứ khi nào thân chủ cần thì họ có thể hoàn toàn liên hệ với tụi em. Và mình đi tiếp cái tiến trình đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không kết thúc với thân chủ nha. Mình vẫn sẽ kết thúc. Nhưng mà ở đây mình sẽ kết thúc từng cái plan nhỏ. Ví dụ như trong một cái hành tiến trình trị liệu á, mình sẽ chia ra rất là rõ, sẽ có những cái short term nè, sẽ có những cái long term nè. Và khi mình đinh những cái short term thì mình cũng sẽ tổng kết với thân chủ của mình. Và họ thấy là ổn chưa? Họ thấy đâu đó cái vấn đề nào họ đang băn khoăn tiếp theo thì mình lại đi tiếp. Nhưng mà xong một đinh một cái hành trình rồi thì mình sẽ chấm ở đó một chút. Nhưng mà bất cứ khi nào trong cuộc sống của họ mình vẫn ở đó. Và sẽ có những thân chủ cũng lâu họ không liên lạc, cái tự nhiên lâu lâu họ liên lạc lại. Họ liên lạc lại để họ kể cho mình nghe họ sao đó. Rồi sau đó nói ok, được rồi. Cái xong đi luôn. Nhưng mà tự nhiên thời gian sau lại liên lạc lại. Và ví dụ nó sẽ tùy theo cái thay đổi trong cuộc sống của họ nữa. Sẽ có những cái vấn đề họ cần gặp mình nhiều hơn.
Một hai á, một bên là không rời bỏ, một bên là tôi sẽ luôn ở đó. Thì bản thân nghĩa là cảm thấy một lần nữa nó là cho mình một cái động lực, bởi vì những người đồng nghiệp của mình họ vẫn đang làm rất tốt trên cái hành trình đồng hành cùng với thân chủ. Rồi. Chắc là tới đây thì thời lượng chương trình của mình cũng sẽ dừng lại. Và cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều vì đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt buổi trò chuyện dài vừa qua. Hôm nay thì không chỉ là tại vì có nhiều người hơn nên chúng tôi nói nhiều đâu, mà tại vì câu chuyện hôm nay với tôi nó là một cái sự rất thú vị và nó chạm được những cái cảm xúc ở bên trong mình. Một lần nữa thì cảm ơn Thiên Ngân vì những cái trải nghiệm rất là chân thực và cảm xúc của bạn trong cái hành trình này. Và cảm ơn Thiện Nhân vì em chia sẻ về quá trình hành nghề cùng những cái tâm tư của em và cả những cái cam kết em thực hiện cùng với thân chủ. Hy vọng rằng thì mỗi chúng ta sau khi mình dừng lại ở cái episode này thì câu chuyện cuộc đời chúng ta vẫn sẽ tiếp tục. Thiện Nhân ngoài sẽ hỗ trợ được nhiều người, Ân thì có thể tiếp tục hành trình mình đã chữa lành và tạo ra được thêm nhiều giá trị. Và tôi cũng sẽ mong muốn được đồng hành cùng quý vị khán giả trong nhiều số của Vũ trụ trong đầu tiếp theo. Chương trình Vũ trụ trong đầu được phát sóng trên Mi Podcast và tất cả những nền tảng chính thức khác của Metaverse Entertainment. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.